Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành. Tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tĩnh lạc khởi say.
Đạo thơm hương đó sẽ xin cúng dường sắc xuân quê ngày mới rạng chiếu người mười phương ánh hào quang sáng soi chúng vui đắp xây đời bước chân về núi biên lòng tình là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các cụ, các bác cũng như tất cả các anh chị em Phật tử nơi chùa Kim Kê ở làng Thanh Khê Hạ. Cái tên nó dài quá thầy không có nhớ chắc, nhưng mà thầy chỉ biết một điều, đây là cố đô của vua Đinh, rồi qua thời Tiền Lê, một danh thắng của Việt Nam, và cũng là một nơi đã để lại một cái dấu ấn đẹp trong thời kỳ lập quốc và giữ gìn quốc gia với một triều đại hết sức là trí tuệ. Vâng, lời đầu tiên từ miền Nam xa xôi thầy ra đây, xin kính chúc tất cả quý Phật tử chùa Kim Kê chúng ta được an lành trong chánh pháp. Phải nói là không uổng một chặng đường xa. Khi thầy đến đây mà mưa gió thế này, các Phật tử vẫn đến. Cả đêm có rất nhiều Phật tử không có ngủ được vì sợ trời mưa không ai đến. Mà mời thầy tận miền Nam ra mà không ai đến nghe thì coi như cái đó là bị hố hàng. Nói theo sân khấu, ngôn ngữ của sân khấu tức là bể xô. Điều này làm cho thầy có một niềm phấn khởi, nói theo Phật pháp tức là hoan hỷ, niềm vui tận đáy lòng, niềm vui không có sự phân biệt, niềm vui của những con người hướng về sự hỷ lạc và giải thoát cho tất cả mọi người. Và thầy cũng có quyền đặt niềm tin tưởng đối với tất cả quý Phật tử nơi Kim Kê tự này. Tuy rằng chùa đã cũ, cảnh đã xưa, và tất cả chúng ta tâm hồn thì luôn thay đổi từng ngày một. thay đổi từng ngày ở đây không phải là chúng ta xóa bỏ cái cũ để kiến lập một cái mới, mà thay đổi trên nền tảng xưa để chúng ta có ngày hôm nay hạnh phúc hơn và thánh thiện hơn. Chính vì thế mà mưa hay nắng, giàu hay nghèo, khỏe hay là ốm, các Phật tử vẫn đến chùa. Không phải hội đủ những thuận duyên mà chúng ta mới đến chùa. Chúng ta vượt lên tất cả những chướng ngại mà đến chùa. Nhưng đến chùa để làm gì? Đây là một dấu hỏi lớn. Có lẽ nơi thâm tâm của các Phật tử ở đây cũng từng đặt một vấn đề: đến chùa để làm gì? Có phải không? Vâng, trước hết thì thầy xin phép được hỏi quý Phật tử ở đây trả lời câu hỏi vừa rồi. Trước hết thì xin mời ông, mà ông chắc là lão của làng này, ông có thể lên đây để cho thầy hỏi một câu ha, rồi ông trả lời để thầy có thể hiểu được cái tâm tư của Phật tử ở Kim Kê Tự này đến chùa để làm gì. Vâng, xin mời ông cứ đứng đây.
Nam mô Phật. Mục đích các hội Phật tử của địa phương và toàn xã về là mục đích để kính Phật và đảm bảo cái tôn kính của từ xưa đến nay của ông cha ta đã xây dựng lên. Nam mô Phật.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Đến chùa để kính Phật, còn ở nhà, về nhà rồi không kính Phật à? Lời giải đáp này chưa thỏa mãn ý của thầy. Bây giờ xin mời một vị Phật tử trẻ hơn một tí để thầy có thể tìm hiểu được cái quan điểm cũng như là cái cách sống. Thôi mời bác ngồi bìa ở đây nè, trưởng ban hộ tự phải không? Rồi đó, mời ngay ông Cớm coi.
Bạch kính thầy với thưa tất cả, như vậy là đạo tràng. Ta đến chùa, cái thứ nhất, người xưa các cụ nói, tuổi trẻ thì vui ở nhà, mà già thì ta vui chùa, đấy là để đảm bảo sức khỏe, đấy là việc thứ nhất. Cái thứ hai, thứ nhất là tu tại gia, đấy, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Có nghĩa là chúng ta sống lúc nào cũng phải có một cái tình cảm, đấy, sống một cách như vậy là đàng hoàng, chứng chạc. Đấy, thì như thế là để đảm bảo cái cuộc sống, cái tình cảm mọi người, và đồng thời chúng ta đến để chúng ta như vậy là cung kính Phật, đồng thời chúng ta như vậy là đoàn kết cùng nhau để như vậy là xây dựng cuộc sống. Xin hết. Cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn ông. Với ý thứ nhất thì ông biến cái chùa thành trại dưỡng lão. Phải không? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trời ơi, còn trẻ chung đủ sức khỏe thì lo làm gì không già. Hết xíu quách rồi vô chùa. Biết cái chùa thành trại dưỡng lão mất rồi, phải không? Ôi trời đất ơi, thôi như vậy thầy về đây thì thầy làm cái trại dưỡng lão xong thầy làm luôn cái nghĩa địa. Có gì đưa ra ngay đó, gọn, nhanh. Còn ý thứ hai thì ông bà mình nói khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Như vậy tu chùa là bẹt hiệu. Vâng, khảo sát ý kiến của hai vị gọi là trưởng bối ha, của thôn này nói chung và của Kim Kê Tự nói riêng, thầy cũng có một nhận định chung về quý Phật tử ở đây. Tức là quý vị rất có tâm, phải nói rất là có tâm đối với lại Tam Bảo, đối với lại Phật Pháp. Nhưng mà dường như các vị chưa có nắm được tôn chỉ của Đạo Phật. Và mình làm là người Phật tử cần phải làm gì? Phải không? Vâng, để có thể gợi cho quý vị một vài ý niệm cho mỗi lần quý vị đến chùa và cho những lần sau khi rời khỏi cửa Phật về nhà, giúp cho quý vị thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình, kiến lập một đời sống bình an, hạnh phúc. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị ý nghĩa và mục đích của vấn đề đi chùa, đó chính là đi chùa để tu học. Vâng, xin trình bày với lại quý vị qua chủ đề tu học. Ở đây mình xác định rõ ràng đi chùa để tu và để học, nó có hai mục đích chính. Có những lần thầy đi ra miền Bắc đây, thầy cũng đến nhiều chùa, rồi những chùa ở miền Trung, miền Nam, nói chung thầy cũng có một chút nhân duyên đến những ngôi chùa ở phố thị cũng có, ở nông thôn cũng có, miền ngược miền xuôi thầy cũng có đôi lần đến. Nhưng cái mục đích của Phật tử đến chùa để tu học thì dường như nó nhạt nhòa, chỉ nhường lại cho mình là sự khấn nguyện, van xin, tất cả những điều đó không có gì lỗi lầm hết, nhưng nó mang hình thức của tín ngưỡng dân gian. Mà đạo Phật không có tín ngưỡng, đạo Phật là một con đường hạnh phúc và con đường bình an. Nếu anh chị đồng ý đi trên con đường đó thì sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, bình an bằng chính sự lựa chọn tự nguyện của mình, không hề có ép buộc. Cho nên đạo Phật là sự sống và nó cũng là sự chuyển hóa. Thí dụ Đức Phật dạy cho chúng ta không có vọng ngữ, tức là không có nói dối, không có dùng những lời thô ác, không có nói để cho bên đây với bên kia hiểu lầm với nhau, gây sự chia rẽ bất hòa. Nếu như chúng ta nghe lời Đức Phật và tập theo một cuộc sống không vọng ngữ, chắc chắn quý vị sẽ xây dựng cho mình được một nền tảng trong xã hội rất vững chắc, đó là chữ tín. Chúng ta có chữ tín, chúng ta sẽ có tất cả. Vì tất cả những giao tế trong xã hội đều bắt đầu từ chữ tín này. Người ta không có tin mình, chắc chắn người ta sẽ không nghe và người ta sẽ không hợp tác. Và đương nhiên mình tự đào thải mình ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời. Hay nói đơn giản, tức là tự mình tách mình ra khỏi cộng đồng. Ngay trong gia đình thôi, quý vị thấy vợ chồng nghi ngờ nhau thì nó còn êm ấm không? Chắc chắn là không. Bố mẹ không tin tưởng con cái thì như thế con cái nó có thể trở thành người hữu dụng và thành nhân chi mỹ là một điều rất xa xôi đối với nó. Cho nên chữ tín rất quan trọng đối với cuộc sống. Nếu chúng ta tin theo cái điều này, chúng ta thực tập theo, chúng ta sống theo, thì như vậy đơn giản là chúng ta tự đắp cho mình một con đường bình an. Và con đường đó đã được Đức Phật chỉ dẫn. Thế thôi. Cho nên đạo Phật không có tín ngưỡng, mà đa phần chúng ta lại lầm biến Đức Phật thành một vị thần linh, trong khi Đức Phật chỉ là một vị thầy, một ông thầy giáo truyền trao kiến thức cho mình. Nếu mình tin theo những điều đó, chúng ta ứng dụng vào cuộc sống, chúng ta sẽ có thể bình an. Hay nói khác hơn, Đức Phật là một vị thầy thuốc đã chẩn đoán được bệnh của mình và đưa thuốc, nhưng mình không hết bệnh có thể do chúng ta không chịu uống thuốc. Đơn giản là vậy. Cái đó không phải lỗi ở ông thầy thuốc. Một con đường đã được vạch ra, đã được san lấp. Nếu chúng ta đi trên con đường đó, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều hết sức là đặc biệt, đem tới bình an cho mình. Cho nên Đức Phật đơn giản là một con người như bao nhiêu con người của chúng ta. Nhưng hơn chúng ta ở chỗ Đức Phật biết từ chối những sự lôi cuốn của dục vọng, biết từ chối những sự chấp đắm, hơn thua, hận thù của con người khi đối diện với lợi và danh. Cho nên Đức Phật được chúng ta tôn vinh là như thế. Hoàn toàn Đức Phật không phải là vị thần linh, nhưng mà chúng ta đến chùa thì chúng ta không hiểu, chúng ta biến Đức Phật thành vị thần linh, phải không? Thầy mới chứng kiến đây. có ba vị Phật tử, đây là bắt tận tay, vây tận cánh, không chối cãi vào đâu được hết. Thầy lắng nghe, các bà khấn vái. Thầy thấy tội nghiệp Đức Phật quá, dường như Đức Phật trở thành một vị để ban phước giáng họa cho mình, phải không? Cho nên buồn phiền vào khấn Phật. Đấy, bệnh tật cũng khấn Phật, con cái ngỗ nghịch cũng vào khấn Phật, chồng có vợ hai cũng vào khấn Phật. Ông Phật quá, một ngày ổng mà nghe bao nhiêu chuyện này thì có ngày chắc ổng cũng tẩu quả nhập ma mà chết. Mỗi người một hoàn cảnh, phải không các bác? Hoàn cảnh nào, không có hoàn cảnh nào nó thuận tình theo ý chúng ta hết. Chúng ta phiền não, đây là thuật ngữ của Phật giáo gọi là phiền não, tức là chúng ta không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hay là đời sống tình cảm, hoặc giả là vật chất ở trong gia đình, hay là thu nhập. Tất cả những thứ đó làm cho chúng ta bức rứt, bồn chồn, hay ganh tị, tật đố, tị hiềm, rồi nguýt hay đấy, đi rồi dặm dò, bưng mâm cơm để ngay cái rầm. Tất cả những cái đó đều gọi là phiền não hết. Nói chung tâm bất an chính là tâm phiền não. Chúng ta biết nói gì cho nên vào tuôn ra hết. Rồi ông Phật xử lý cho tôi hết. Hễ mà ông Phật xử lý được, ôi giời ơi, chùa này thiêng lắm. Còn ông Phật không xử lý được, goodbye ông. Phải không? Tất cả những ý tưởng đó hoàn toàn không đúng với tinh thần của đạo Phật. Đấy. Bưng cho một mâm. Ngày hôm qua thầy có đi dự lễ khánh thành của một ngôi chùa tại Hà Nội. Thầy thấy quý Phật tử đội một cái mâm lễ phẩm đi vào chùa. Thầy thấy sao mà tha thiết thành kính quá. Đội từ nhà đi tới làng, từ đầu làng đi vào chùa, xuống xe đi bộ. Đấy, trên mâm đủ hết hoa quả, rồi có tiền nữa. Vào cúng, cúng lại khấn, xong bê về hết. Bỏ ông Phật chổng chơ thế, tội quá. Không phải ở đây là thầy khiếu nại để cho ông Phật cũng được nhận những cái phần đấy. Nhưng mà mình biến Đức Phật trở thành một vị thần linh lúc nào cũng không hay, và Đức Phật cũng không hề biết. Cho nên chúng ta quỳ trước Phật, nhưng chúng ta hoàn toàn xa cách với Đức Phật. Chúng ta đang quỳ ở bên tòa sen của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không hề thấm đẫm giáo lý của Đức Phật. Điều này hoàn toàn không phải lỗi ở quý Phật tử, mà lỗi ở chỗ nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp của chúng ta gieo ở trong quá khứ không có ủng hộ chính pháp, không khuyến khích người khác thực tập theo chính pháp, cho nên đời này mình bị cộng nghiệp. Mình không có đủ nhân duyên để gặp chính pháp, và không có được gặp những thầy lành bạn tốt để hướng dẫn chúng ta tu. Cho nên mỗi buổi sáng thỉnh chuông khuya đấy, chuông mà 3 giờ sáng ở chùa thỉnh đấy, có một cái bài kệ. Trong cái bài kệ đó có một cái lời nguyện như thế này: sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Tức là mình phát nguyện đời nào sanh ra chúng ta cũng sanh nhằm ở trung tâm văn hóa của đất nước. Hay nói đơn giản tức là có ánh sáng Phật Pháp. Chứ không phải sanh phùng Trung Quốc là chúng ta sanh qua China. Không phải, không phải qua bên Trung Quốc đâu. Chỉ cái chữ Trung Quốc tức là những nơi trung tâm có ánh sáng của Phật Pháp, có những nền văn hóa tâm linh. Trưởng ngộ minh sư tức là lớn lên được gặp một vị thầy sáng suốt để hướng dẫn chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta không được một vị thầy sáng suốt hướng dẫn chúng ta tu và học, chắc chắn đến ngày nhắm mắt xuôi tai chúng ta chưa biết mình sẽ đi về đâu. Phải không? Các cụ, các bà ở đây có lo đến ngày trăm tuổi không? Có, thầy thấy có nhiều bà nói, đi vào ở trong miền Nam thăm thầy nói, thầy à, con lo lắm. Không biết đến ngày trăm tuổi rồi con đi đâu. Thầy hỏi thường ngày rồi bà làm gì? Bà nói thì con phụ với lại các con của con, trông cháu, rồi quét dọn, rồi niệm Phật, rồi ăn chay, Nhưng mà đến chùa đó thì các sư vẽ cho chúng con làm những cái điều mà con thấy sao nó không có đúng. Thầy hỏi ví dụ như việc gì? Không biết thầy có nên nói điều này ra không? Quý vị phải bảo đảm an ninh cho thầy ạ. Chứ còn không là sanh nam tử bắc ạ. Thì cụ đấy mới nói, con đến chùa, con lễ Phật, thì có một sư thầy chỉ vào mặt con. Này bà, mặt của bà đầy những ám khí, chứng tỏ có những vong linh bám theo bà. Bà vào chùa bà dâng lễ đi. Con nghe thế con khiếp quá. Ai mà nghe nói có vong linh đi theo mình có bình tĩnh không? Phải nhìn quanh nhìn quất có đứa nào nó theo mình không? Thầy nghe mà thầy còn phải để ý, nó huống chi với Phật tử phải không? Bà nói con nghe con khiếp quá, con sợ quá, cho nên con phải vào chùa con dâng lễ. Thế là thầy ấy bài cúng cái gì, đọc cái gì con chả hiểu là cái gì hết, mà con thấy trên bàn lễ đó dâng toàn là những thức ăn mà từ sinh mạng của chúng sinh, tức là cúng gà, cúng lợn, rồi cúng cái gì đó vẽ bà để mua sắm mang tới chùa cúng, rồi đốt vàng mã, rồi bắt bả quỳ. Con năm nay là 79 tuổi mà con quỳ 3 tiếng đồng hồ, quỳ xong con đi cấp cứu thẻ. Bác kể cho thầy nghe xong á, thầy không dám có ý kiến. Thật tình thầy không có dám có ý kiến cái vấn đề đấy, tại vì mỗi người người ta có một cái quan điểm riêng trong cái cuộc sống. Nhưng mà thầy thấy tội vô cùng. Bà ấy nói là chúng con già rồi, chúng con đã buồn, đã lo và đã khổ nhiều suốt 50 năm qua vì con, vì cháu. Bây giờ chúng con có muốn có một cái tâm của con nó thanh thản, nó bình yên, để mai này con về với đất, con cảm thấy con không có lo lắng gì nữa hết. Nhưng mà con hỏi các sư nó không cần, vào lễ Phật dâng lễ là xong, có Phật lo. Cái này thầy nghĩ giống như là mình gửi tiền vô nhà băng vậy. Hay là gửi tiền vào trong bảo hiểm vậy. Có gì bảo hiểm lo cho, coi như là Đức Phật là trở thành một cái nhà bảo hiểm lớn, ai gửi tên vô là Đức Phật lo từ A tới Z. Tự nhiên tội nghiệp ông Phật quá. Thật ra các thầy dạy nó cũng không có sai, nhưng mà các thầy không có chỉ vẽ nó tận tường, cho nên quý Phật tử đi tới chùa vô tình chúng ta không có học được giáo lý của Đức Phật. Mà không học được thì chúng ta đâu có tu được, phải không? Cho nên đến chùa mình phải xác định tư tưởng rõ ràng, đó là tu và học. Nhưng thật ra chúng ta phải học trước rồi mới tu sao? Học là học cái gì? Mình phải định nghĩa ngay đây, đó là học Phật. Học là chúng ta học tập theo, Phật là chỉ cho sự giác ngộ. Tức là chúng ta học tập theo những quan điểm giác ngộ. Giác ngộ ở đây quý Phật tử đừng hiểu lầm là ngồi trên tòa sen xẹt hào quang mới gọi là giác ngộ, hoàn toàn không phải như vậy. Mà chúng ta ý thức được tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nó hệ lụy tới lời nói, hành động và suy nghĩ mang chiều hướng xấu, tiêu cực, chúng ta chuyển sang tốt và tích cực, cái đó gọi là giác ngộ. Ví dụ, chúng ta có một cái bệnh, đó là nói nhiều. Bất kể người khác có nghe hay không, chúng ta cứ nói mãi, nói mà người kia nghe muốn chết đi được, mà chúng ta vẫn chưa chịu dừng. Khi mình ý thức được cái điều đó, nó làm phiền cho người khác, chúng ta bớt nói lại, đó cũng là giác ngộ. Ví dụ như những đứa trẻ, nó ý thức được rằng nó ham chơi, nó không tập trung vào việc học, làm phiền lòng bố mẹ, ý thức được nó bớt ham chơi, rồi tập trung vào việc học, cái đó gọi là giác ngộ. Thì tức là ý nghĩa của hai chữ giác ngộ trong đạo Phật, tức là chúng ta thấu tỏ được tất cả những việc, sự việc đang diễn ra trong cuộc sống của mình một cách tường tận trên ba phương diện nói, làm và suy nghĩ, thì cái đó gọi là giác ngộ. Nhưng mà phải thay đổi từ chiều hướng ác thành thiện, xấu thành tốt, nhiễm ô thành thanh tịnh, phàm phu thành thánh hiền, thì ý thức và hiểu thấu được điều đấy gọi là giác ngộ. Cho nên giác ngộ nó có những cấp bậc giác ngộ khác nhau. Như Đức Phật thì gọi là đại giác ngộ, các vị thánh, các vị tổ thì cái đó là giác ngộ ở bậc trung. Còn đối với chúng ta, thầy nghĩ chỉ cần giác ngộ một tí tí là cũng đã đủ rồi. Ví dụ vào chùa, chúng ta hành kính lễ Phật, chúng ta niệm Phật, vì chúng ta ý thức rằng mình vào chùa để mình thêu dệt thị phi, để chúng ta hơn thua với nhau từng lời, mình bỏ vấn đề đó để thành tâm lễ Phật, cái đó gọi là giác ngộ. Như một người có tánh tham lam hay ăn cắp vặt, khi nhận thấy sự nghi ngờ khinh khi của bà con, của làng xóm, người đấy bỏ tánh tham, gọi là giác ngộ. Những cái giác ngộ nho nhỏ như thế, các Phật tử đừng nghĩ là nó không có giá trị. Giọt nước dầu nhỏ nhưng lại lần đầy cả một lu to. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đổi thay thăng trầm của cuộc thế. Mình là người rõ hơn ai hết đối với cuộc sống của bản thân mình từ những việc làm của mình. Nếu mình ý thức được nó, hiểu thấu được nó và có lòng để chuyển hóa được nó, cái đó gọi là giác ngộ. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta học theo những đức tính giác ngộ này. Bây giờ thầy cho các bà, các Phật tử 30 giây để suy nghĩ lại coi mình thực sự đã có giác ngộ một tí nào chưa. Mình học Phật mà, tức là mình học theo đức tính giác ngộ, chứ không phải là chúng ta bài ai bài sao là chúng ta bài làm theo như thế, không phải. Tại vì có những điều người ta bài nó không có hợp lệ. Ví dụ như thầy đi đến một cái gia đình đấy có tăng sự, bỗng dưng thầy thấy từ ngoài trước tới ngoài sau là che vải bọc giấy lại đầy hết nhà, làm cho cái ngôi nhà nó u ám thêm. Tăng sự là nó đã buồn rồi. Xin lỗi thầy nhớ là miền Bắc cái tục lệ là tang sự không có đem về gia đình làm, phải không? Có phải là chúng ta không có đem về tư gia mình làm, phải không? Mỗi làng là có một cái chỗ ngoài đình ngoài làng vậy đó, rồi tang sự mình về đấy mình làm tang lễ, phải không? Có phải không bác? Ở miền Nam thì nếu mà trong gia đình mình có người mất thì người ta đều đem về nhà làm cho đỡ tuổi thân người đã khuất. Chứ còn đem ra ngoài đầu đường, đem ra đầu làng, đem ra ngoài làm đó thì tội nghiệp lắm. Thì cái tục lệ ở miền Nam, để thầy xin phép được nói, thầy đến cái nhà đấy thầy thấy dán giấy đầy hết, tự nhiên cái nhà nó còn u ám thêm, làm cho cái nhà nó tăng thêm cái sự tang thương đổ nát. Rồi lại còn quẹt vôi quẹt gì tùm lum. Thầy mới nói tại sao không mở ra cho nó sáng sủa cái nhà, để cho nó thoáng khí. Chứ còn mình mất người thân là mình đau lòng lắm rồi. Thì ở trong gia đình đấy, cái anh con trưởng anh không đồng ý. Anh nói không thầy ạ, phải dán lại, nếu không thì cái quan tài này nè bị những cái gương đấy nó sôi cái bóng lên thì nó chiếu ra thành 2-3 cái quan tài, như thế thì nhà con sẽ chết thêm mấy người nữa. Cái tục lệ này thầy thấy nó không có hợp. Mấy bác thấy nó có đúng không? Không thuyết phục được thầy, thầy không đồng ý. Nếu như ảnh nói một cái người trong nhà chết mà để gương nó sôi ra nhiều quan tài thì sẽ có mấy người chết nữa. Thầy mới hỏi ảnh, như những trường hợp tai nạn xe mà cả nhà mất hết, bố mẹ con cái chết hết, thì như vậy có phải là do một cái quan tài đem vô mà gương nó soi ra, đúng không? Không có đúng, phải không? Cho nên tinh thần đó không phải là tinh thần của đạo Phật. Vì sao? Mình nói theo dân gian là sống chết có số, nhưng đối với giáo lý của đạo Phật, chúng ta do nghiệp tạo ra mà thọ này và sống trong cuộc đời này 10 năm, 50 năm hay là 100 năm vẫn đi theo định luật của nghiệp nó chi phối. Mình có muốn thêm cũng không được, mình muốn giảm bớt cũng không xong. Đến lúc đó nó dừng lại thì nó hết. Giống như lúa, chúng ta trồng 3 tháng rưỡi lúa nó chín chúng ta phải gặt. Bây giờ chúng ta phải ép nó còn 2 tháng rưỡi, được không? Không. Bây giờ chúng ta muốn kéo nó thành 4 tháng, được không? Vẫn không. Cái đó đạo Phật gọi là nhân duyên thời tiết. Mình đến trong cuộc đời này bằng nghiệp, và chúng ta đi một đoạn đường dài 5-30 năm cũng theo nghiệp. Nghiệp nó hết, kết thúc, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Giống như mình đi, mình bước cái chân trái lên, cái chân trái nó phải dừng lại thì chân phải mới bước lên được. Chứ bây giờ cái chân trái mà cứ muốn bước tới thì cái chân phải bước được không? Không, phải có một chân dừng lại thì chân kia mới bước lên. Đây là quy luật mà đạo Phật gọi là thành trụ hoại không. Ví dụ như cái chùa này có bao lâu rồi bác? Nghe nói là có dời vào đây là 130 năm đúng không? Tức là trước kia ở một cái vị trí khác bị nước lũ đó nó ngập, nhưng mà giờ đây 130 năm. Chúng ta lấy cái mốc lịch sử 130 năm ngôi chùa này. Nhưng mà khi dựng lên, ngôi chùa rất là khang trang, rất là đẹp. Nhưng trải qua tuế nguyệt phong sương, ngôi chùa bây giờ trở nên xuống cấp, ọp ẹp, mưa dột, bụi đống. Đây là sự chuyển hóa bình thường mà tất cả những gì có hình thức đều bị sự chi phối của thành trụ hoại không. Đạo Phật gọi là vô thường. Ví dụ như bây giờ cái bàn này nó có vô thường không? Có. Bông lúa này nó cũng vô thường. Ngay cả quả địa cầu này cũng vô thường. Từ khi hình thành cho đến bây giờ trải qua bao nhiêu triệu năm, có nghĩa là nó đang bắt đầu phát triển, giống như một ngọn sóng biển nó lên rồi bắt đầu nó xuống. Và cái bàn này cũng như thế. Khi mới đóng ra nó đẹp, nhưng vài năm bắt đầu đinh nó nhót và mọng nó xúc ra. Nếu như chúng ta va chạm mạnh nó có thể gãy. Cái thân mình có vô thường chi phối không? Có. Thời xuân xanh có thể chúng ta làm bao nhiêu việc nặng nhọc, đội mưa, dầm nắng, đi trong bơm đạn, chúng ta không ngại gì. Nhưng bây giờ mưa một chút xíu phải lấy áo ấm mặc vào, nắng một tí là phải lo uống thuốc. Chiếc thân của chúng ta nó cũng bị biến đổi, vật chất nhà cửa cũng bị biến đổi, cho tới những gì lớn hơn cũng bị biến đổi. Chuyện đấy bình thường. Thì con người ta sống hay chết vẫn không đi ra ngoài được cái định luật vô thường đó. Thế mà lại có cái quan điểm là che những tấm gương thì gia đình mới tránh đi những trường hợp chết. Cho nên quan điểm nó không đúng. Người ta bài, người ta nói, mình có thể nghe, nhưng mình phải xét lại. Giống như bữa hôm có cái bác Phật tử đến chùa thầy, nó dạ thưa thầy, con đến đây mà tự nhiên con lo quá đi. Thầy hỏi tại sao lo, bà nói từ sáng giờ từ nhà con đi tới chùa thầy con gặp 3 cái đám cưới. Mà ông bà mà nó gặp đám cưới là nó xui lắm, nó rủi lắm, nó không có may mắn. Các bác ở đây có quan điểm như thế không? Có không? Thầy mới hỏi bác Phật tử, thầy hỏi vậy chứ theo bác như thế nào mới gọi là may mắn? Bà nó đi gặp đám tang mới may mắn. Thầy nói như vậy thì bà cứ dời nhà bà kế cái nghĩa địa bà ở, ngày nào bà đảm bảo bà cũng may mắn hết. Tại vì ngày nào cũng gặp đám tang, phải không? Không, không hiểu từ đâu ra có một cái quan điểm lạ lùng. Người ta tang thương, người ta chết chóc mà bà gặp bà vui, bà mừng. Trời ơi, quá tàn nhẫn. Xin lỗi, thầy không có dám nói là bác đó nhẫn ngay lúc đấy, nhưng mà thầy thấy cái quan điểm này nó tàn nhẫn quá. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, có những quan điểm giúp cho chúng ta xác định được niềm tin trong cuộc sống, nhưng cũng có những quan điểm đẩy chúng ta xa rời với sự bình an. Cho nên chúng ta không thể nào mà xưa bài nay làm. Chúng ta có đủ quyền tự do, tín ngưỡng và cá nhân để có thể nghe và suy gẫm tất cả những quan điểm đó có hợp lý, đó là đem tới sự bình an cho mình và cho số đông của cộng đồng hay không. Ví dụ, nếu như chúng ta bệnh, chúng ta tìm đến bác sĩ hay là tìm đến một vị thầy thuốc thì chúng ta cảm thấy an tâm hơn, phải không? Chứ bây giờ không lý gì chúng ta bệnh, chúng ta tìm tới ông nông dân chỉ có biết cày ruộng cuốc rẫy ra rồi đưa thuốc cho mình uống thì có ngày chắc mình cắt hộ khẩu ra nghĩa trang luôn. Đây là tinh thần của đạo Phật. Hễ mà chúng ta hiểu thấu đáo, tỏ tường, cái đó gọi là giác ngộ. Cho nên ngày xưa, khi mà tôn giả Phú Lâu Na đi hoằng pháp một thời gian dài, trở về với lại Trúc Lâm Tinh Xá, mới quỳ bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, chính con nghe Đức Thế Tôn dạy cho con là thế gian vô thường, vậy mà con đi đến cái quốc độ đấy, con nghe những vị đạo sư của những đạo phái khác cho rằng không phải vô thường mà nó là thường còn. Ví dụ như hồi nhỏ người ta đánh mình đau, thì bây giờ già người ta đánh mình vẫn đau, cho nên cái cảm giác đó vẫn thường còn, cho nên nói thế gian vô thường là không có đúng. Như vậy bây giờ con biết tin ai? Đức Phật mới nói: này Phú Lâu Na, con đừng vội tin ta, hay đừng vội tin vào bất kỳ ai, vào một điều gì, mà con hãy tin vào chân lý. Con có quyền nghe và con có quyền suy gẫm về điều mà tất cả những ai đã nói với con. Con cảm thấy điều đấy hợp với sự hạnh phúc và đem đến tuệ giác cho con và cho mọi người, điều đấy là chân lý. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, cho nên học Phật tức là chúng ta học những chân lý. Chân lý tức là những lẽ sống không thay đổi trên cuộc đời này, cho dù nó trải qua bao nhiêu sự biến đổi về sự kiện hay là qua bao nhiêu thời gian của lịch sử vẫn không thay đổi, đó gọi là chân lý. Ví dụ như sanh lão bệnh tử là khổ, đây là chân lý. Con người ta sanh ra ai cũng phải trải qua những giai đoạn sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Nếu như chúng ta không trải qua giai đoạn già, chúng ta cũng có thể chết, tức là ai cũng phải bắt buộc đối diện với những nỗi khổ của cuộc đời. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thiên tai bão lụt là khổ, chiến tranh là khổ, hận thù là khổ, tham đắm là khổ, ganh tị tật đố là khổ. Đây chính là chân lý. Nếu chúng ta hiểu được chân lý này thì chúng ta dần dần sẽ khắc phục được. Bây giờ thầy xin phép được hỏi quý vị, thường ngày chúng ta gây gổ với ai? Mình gây với ai? Mình gây với người hàng xóm à? Phải không? Phải không? Gây với nó kêu công an bắt chết. Gây với tất cả những người thân trong gia đình mình, phải không? Mình gây với người thân mình thôi, nhưng mà tại sao người đó ngày xưa chúng ta không dám làm trái ý, phải không? Bố mẹ ngăn cản cũng trèo rào đi ra để gặp, bây giờ gặp mặt cái là muốn kêu công an bắt bỏ tù. Tại sao lại thế? Chắc chắn trong lòng của chúng ta có những nỗi hiềm khích, hay là có những gì đó chúng ta không bằng lòng với những điều mà người thân của chúng ta đem lại cho mình. Ví dụ họ quá ích kỷ, hay là họ quá bội bạc, hay là họ thiếu trách nhiệm với gia đình, cho nên chúng ta không chấp nhận. Chính vì lẽ đó mà vào ra thấy mặt, nghe tiếng là chúng ta hay gây gổ. Bây giờ làm cách nào để chúng ta không gây gổ? Ở riêng à? Được không? Không ở riêng được. Tại sao? Bỏ thì thương, vương thì nặng. Lần đầu gặp nhau là đã thốt lên rồi, Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, phải không? Duyên và nợ đã kết chặt đời để thành phu phụ và quyến thuộc của nhau. Cho nên đi đâu cũng sẽ phải đối diện với những nỗi khổ đau và nghiệp chướng mà chúng ta đã gây ra, chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống này. Cho nên tránh né vẫn không phải cách. Nhưng làm thế nào để chúng ta sống chung cho bình an? Cho nên chúng ta học chân lý là như thế. Ngay lúc đó chúng ta ứng dụng một điều duy nhất, đó là mạng người vô thường, đời sống mong manh giả tạm, phải không? Xưa thì bãi bể, nay biến thành nương dâu. Ngày xưa là ruộng là rẫy, bây giờ là phố thị, là phồn hoa. Cũng có thể ngày xưa là kinh đô tráng lệ, ngày nay trở thành một đống phế tích. Vô thường nó thay đổi như thế, thì ngày mai chúng ta chắc gì còn tồn tại để giận hờn, để ghen tương, hay là để làm đau khổ nhau, phải không mấy bà? Phải không? Chưa chắc gì ngày mai còn tồn tại, thì bữa nay có rảnh để gây lộn không? Không. Vâng, hiểu được điều này, chúng ta sẽ cảm thấy chấp nhận được với cuộc sống hiện tại, và chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ai bạc bẽo thì chắc chắn nhân quả sẽ trả lời cho họ. Ai sân si, ai ganh tị thì người đấy sẽ phải đón nhận tất cả những điều. Điều này gọi là nghiệp quả. Mình không cần phải mang tới cho họ, không cần đối kháng với họ hay là thù nghịch với họ, mà luật nhân quả rất ư công bằng, sẽ giải quyết sòng phẳng đối với họ. Chúng ta khỏi phải lo. Vì có nhiều Phật tử nói: con thấy những người hiền lương sao hay gặp tai nạn, còn những kẻ thất đức sao mà nó giống sống dai thành đạt. Thực ra không phải. Họ thành đạt là họ nhờ cái phước báo trong quá khứ, bây giờ họ thành đạt. Giống như chúng ta để tiền tiết kiệm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta không làm nữa thì tiền tiết kiệm nó sẽ xài, sử dụng một thời gian nó sẽ cạn kiệt, và lúc đấy chúng ta không còn tiền nữa để tiêu xài. Đạo Phật gọi đó là do cái nhân tốt ở trong quá khứ. Bây giờ họ thất đức có nghĩa là họ đang làm một cái công việc phung phí, phung phí cái phước báo. Cho nên trong phẩm phổ môn của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy rất là rõ: phước bất đường quyên. Tức là chúng ta không nên phí phạm cái phước báo của mình, vì sẽ có một ngày chúng ta sẽ cạn kiệt đi cái phước đấy. Và khi phước đã cạn, con người sẽ trở nên đau khổ và cực đoan hơn. Còn những người mà hiền lương luôn gặp nạn, thì mình biết ngay trong quá khứ họ chưa được hiền lương, họ gây ra những điều tội lỗi, làm đau khổ người khác, cho nên đời này họ nhận lấy cái quả báo đau khổ và thất bại. Họ mới hiền lương đây thôi, thì cái hiền lương đó sẽ là cái nhân tốt để mai này họ gặt lấy cái quả tốt. Chuyện đấy rất là rõ ràng, không thể đặt lên một cán cân làm bài toán trừ. Quý Phật tử, học Phật là học tính giác ngộ, để chúng ta có thể xác nhận được chân lý luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta không hiểu được điều đấy, chúng ta đến chùa, chúng ta không thấm đẫm được chân lý, và chúng ta không hề có chút giác ngộ nào. Hình trực ảnh đoan. Nếu như cái thân của chúng ta mà nó thẳng, thì cái bóng của chúng ta nó cũng thẳng. Đây, muốn nói về nhân quả. Đó là lời khai thị của một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tên là Linh Hụ Hoàng Hóa, ở tại núi Mông thời nhà Đường, rất là nổi tiếng. Ông ta có trên 10.000 đệ tử. Ngài Linh Hụ, 10.000 đệ tử xuất gia đấy, tức là 1.000.000 đệ tử đấy. Hễ mà hình ngay thì bóng thẳng. Chúng ta gõ vào cái chuông, nó phải phát ra âm thanh, phải không? Thì gõ vào là nhân, phát ra âm thanh chính là quả. Nhân quả nó chi phối cuộc sống của chúng ta liên tục. Chúng ta không hiểu được nhân quả thì chúng ta không thể nào giải quyết được vấn đề. Nhân quả nó chia ra làm những loại khác nhau.
có những thứ nó rất là nhanh. Ví dụ như chúng ta uống nước vào sẽ hết khát ngay, cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Nhưng có cái nó phải trải qua một cái giai đoạn dài. Ví dụ như chúng ta trồng lúa phải hơn 3 tháng mới gặt. Chúng ta đầu tư cho con học bác sĩ thì ít nhất nó cũng phải trải qua 20 mấy năm thì nó mới thành bác sĩ được. Tức là nó học từ lớp 1 cho tới khi tú tài đã là 12 năm, rồi thêm 7 năm bác sĩ nữa là 19 năm. Như vậy nó phải 25 tuổi đó là nó mới thành một bác sĩ. Mới cho con vào học mẫu giáo thôi, đòi con làm bác sĩ. Không hợp lý, phải không? Bây giờ xây cái chùa thôi, mới khởi ý tưởng lên xây chùa, người xách lại 10 viên gạch, vậy mà mình mong trong tháng sau thành một ngôi chùa. Điều này không thể được. Có những trường hợp mà tại sao chúng ta hiền lương mà chúng ta vẫn gặp những chuyện xấu, mình biết ngay đây là quả báo nó kéo dài từ đời này sang đời khác, cái đó gọi là hậu báo. Thí dụ chúng ta tình cờ gặp một người nào đó chưa quen biết, nhưng mà không hiểu sao khi tiếp xúc với người này chưa có nói một câu nào hết, chỉ mới chào thôi, chúng ta có cảm giác rằng người này chúng ta có thể tin được và chúng ta có thể mến được. Nhưng mà cũng có những người chúng ta vừa tiếp xúc chúng ta cảm thấy bất an, người này hình như là có cái gì đó không thể gần được, thì cái đấy chúng ta giải thích như thế nào? Cả hai đều xa lạ phải không? Nhưng mà một người thì chúng ta có thể mến, một người thì chúng ta lại không muốn gần. Thì mình biết ngay đây là cái trực giác của con người. Nhưng cái trực giác này được nối tiếp bằng nhân đến quả của đời trước và đời này. Thời gian xa cách 5-70 năm hay là 100 năm hay là 5-3 đời là người, chúng ta gặp lại chúng ta vẫn có cảm nhận người này rất là đáng quý, người này có thể an toàn cho chúng ta kết bạn hay chúng ta nương tựa. Chỉ giải thích bằng nhân quả và đó chỉ là tâm linh con người. Còn cái người mà chúng ta gặp chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta không thể gần, thì mình biết ngay trong quá khứ mình từng gặp họ và họ từng làm đau khổ mình. Cái đau khổ đó nó ấn vào ở trong cái tâm của mình, cái đó gọi là nghiệp thức. Cái này không bao giờ thay đổi, không bao giờ biến mất. Cho dù thân xác mình trở thành cát bụi, nghiệp thức vẫn tồn tại. Và nó chính là sợi dây xích để nối kết giữa quá khứ và hiện tại rồi dẫn đến tương lai. Hay nói đơn giản tức là nó gắn liền với ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, trong vòng sanh tử, tử sanh, luân hồi của kiếp người. Họ từng làm đau khổ mình, cho nên trải bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, bao nhiêu tử sanh của thế sự, bây giờ gặp lại chúng ta chưa từng quen, chưa từng biết, nhưng mình có cảm giác bất an khi tiếp cận với người này. Đây chính là một điều mà chúng ta chỉ có thể giải thích bằng trực giác của con người, đó là nói theo ngôn ngữ của xã hội, nhưng nói theo Phật học đó chính là nhân quả. Cho nên thầy giải thích với cái cô Phật tử đấy, thầy nói là những gì khổ đau hiện tại của cô gánh lấy là do hậu quả của cái nhân từ trong quá khứ. Còn bây giờ cô ăn chay, cô biết niệm Phật, cô biết làm từ thiện, cô biết chăm sóc gia đình, chỉ mới có 10 năm thôi. Tức là 10 năm cô làm thiện, còn bao nhiêu năm cô làm bất thiện, cô có biết không? Không hề biết. Chính vì lẽ đó làm cho cô cảm thấy bất an và không bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Như vậy mình đi chùa mà mình không hiểu được chân lý, hay nói đơn giản tức là chúng ta vẫn chưa giác ngộ được. Mà chưa giác ngộ được thì chúng ta đâu có gọi là học Phật được, phải không? Chỉ biết dâng mâm lễ lên Đức Phật rồi vắt tiền từ ở trên tay Đức Phật xuống cho tới dưới mâm. Thầy thấy các sư ở trong chùa thế nào cũng mang bệnh ung thư ngón tay hết, vì bận đếm tiền đấy. Đếm như thế là chết đấy, quá nhiều. Để mà thâu đêm suốt sáng thì còn thời gian đâu nữa niệm Phật, lúc đó mất niệm tiền rồi. Lỡ vô thường tới rồi đi đâu? Đâu có đi theo Phật, phải không? Phải không các bác? Đó, đi theo ở đâu mình cũng không biết nữa, mất niệm tiền rồi. Niệm tiền thì tiền bạc, niệm tình thì tình phụ. Cho nên thôi, niệm Phật chắc ăn. Các bác đồng ý không? Cho nên học Phật, tức là chúng ta học sự giác ngộ. Phải xác quyết một cách chắc chắn là như vậy. Học giác ngộ để làm gì? Để cho chúng ta có đủ bản lĩnh đối diện với cuộc đời, nhận chân được cuộc đời, và chúng ta hòa nhập cuộc đời để tìm sự bình an giữa muôn đổi thay, tìm hạnh phúc giữa muôn trùng đau khổ. Nhưng mà để được hạnh phúc giữa đau khổ, để được bình an giữa trói buộc, bắt buộc, chúng ta không dừng lại ở chỗ học, mà chúng ta phải tập. Tập đạo Phật gọi là tu. Cho nên học Phật là trước, tu Phật là sau. Chúng ta học những đức tính không tham, không sân, không si mê, không ganh tị, không khoe khoang, không đưa cái bản ngã mình lên, không phô trương cái tôi của mình là người có học, người có địa vị, mong cầu danh văn lợi dưỡng hay là cần người ta khen. Cái này khổ lắm. Chúng ta học Phật là học những cái điều đấy. Cho nên cái tôi nó làm cho chúng ta khổ. Tôi là gì? Tôi là ai? Chẳng là gì hết. Tôi chỉ là một người ở trọ trên trần gian này mà thôi. Thì ở trọ 5 năm, 10 năm, 30 năm hay 70-80 năm cũng vẫn là khách trọ trần gian, để rồi trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Chứ mình đâu có làm chủ đâu, mình ở trọ mà, phải không? Vậy mà mình đi tới đâu mình muốn làm chủ tới đó à. Cái tôi nó mơn trớn cho mình đi vào cuộc đời với một tư thế hào hùng. Nhưng xin thưa, đó là ảo ảnh. Vì đằng sau những hào hùng đó là những chặng đường khổ đau do bản ngã gây ra. Cho nên người ta đụng tới cái tên của mình là không có được. Phải không các bác? Do đấy chúng ta học Phật chỉ là bước một, mà tu theo Phật mới là bước thứ hai. Bước này nó quan trọng hơn nhiều. Tại vì sao? Tại vì học phải đi đôi với hành. Thầy thấy có nhiều Phật tử rất giỏi giáo lý ở trong miền Nam. Phải nói là Phật tử có cái duyên phúc hơn Phật tử miền Bắc là tiếp cận với nền giáo lý đạo Phật rất là nhiều. Vì đa phần 80% các chùa đều tổ chức những khóa tu tập cho Phật tử, rồi mời các sư về thuyết pháp, rồi hướng dẫn tu. Cho nên các Phật tử tu tập dễ lắm. Ngay ở tại nhà gọi điện thoại đi thì cũng có thể có người mang đĩa tới cho mình rồi đấy. Tức là nghe những cái băng thuyết pháp. Nhưng mà ở đây các bác có dễ dàng để tìm những cái đĩa thuyết pháp của các sư không? Khó lắm, phải không? Đấy cũng là một cái chướng ngại lớn. Muốn học Phật cũng không có ai để mà dạy. Bây giờ gọi là đào tạo từ xa cũng chẳng thuận tiện chút nào. Nghe băng thuyết pháp còn không nghe được, tại vì không có băng để mà nghe. Cho nên Phật tử miền Nam rất là thuận duyên trong vấn đề học Phật. Thế mà có một số Phật tử chỉ học Phật và dừng lại ở đấy, không tiếp tục bước thứ hai, đó là tu Phật. Cho nên học Phật chưa phải là đã xong. Để giải quyết sanh tử, để đối trị với phiền não, chúng ta không thể dừng lại ở chỗ học Phật. Vì đó chỉ là bước chân thứ nhất. Chúng ta muốn đến đích thì bước chân này chúng ta làm điểm tựa cho bước chân thứ hai. Và cứ như thế, tu và học làm điểm tựa lẫn nhau để cho chúng ta có thể nhận diện được cuộc đời. Nhưng bây giờ tu Phật là tu như thế nào đây? Hoàn toàn tu Phật khác với học Phật. Học Phật quý vị phải đến chùa học, nhưng tu Phật thì quý vị phải tu ở nhà. Tại vì sao? Tại vì các bác tới chùa đây mỗi tháng mấy lần? Mấy lần? Hai lần, mỗi lần mấy tiếng đồng hồ? 3 tiếng, thôi cho 5 tiếng đi, khuyến mãi luôn. Như vậy là một tháng chỉ có dành có 10 tiếng đồng hồ để tới chùa. Còn lại mấy ngàn tiếng đồng hồ chúng ta ở đâu? Giữa chợ đời, phải không? Giữa muôn trùng phiền não, hay nói đơn giản tức là ở gia đình. Cho nên tu với ai? Tu với bố, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, với cháu và với trái ngang của cuộc đời. Chứ còn tu với ông Phật, xin lỗi, vô đây dỡ nóc chùa ông Phật cũng không có ý kiến. Nhưng mà coi chừng ông thầy trụ trì kêu công an bắt. Ông Phật không có ý kiến gì hết á. Cho nên tu quý vị phải xác định là tu tại gia đình. Đây chính là điều quan trọng nhất cho Phật tử. Vì quý vị khổ ở đâu? Khổ tại nhà của mình, phải không? Có khổ ở chùa không? Có một tí thôi, nhưng đấy là chuyện nhỏ. Ví dụ như vào chùa có một người nào đấy nói những cái điều mà chúng ta không muốn nghe thì chúng ta có thể lờ đi. Đấy là chuyện nhỏ, chúng ta bỏ qua. Chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Phải không? Đấy là chúng ta thể hiện tinh thần của người học Phật và bắt đầu tu Phật. Cho nên chúng ta bỏ lại. Chúng ta bỏ lại hết. Vì sao? Vì cửa Phật gọi là cửa gì? Đúng rồi, là cửa từ bi. Tức là chúng ta mang cái tình thương đến tất cả mọi người. Cho nên chúng ta không hề làm những điều gì khiến cho họ đau khổ. Không hề nói những điều gì khiến cho họ đau khổ. Không hề suy nghĩ một điều gì khiến cho họ đau khổ. Cho dù đó là một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ. Đấy mới gọi là cửa từ bi. Bên cạnh đó chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa. Cửa Phật gọi là cửa không. Tức là chúng ta phải đem một cái tâm không. Không là rộng lặng. Không vướng lên một ý niệm tị hiềm, hơn thua, trách móc, giỏi hờn gì hết. Tâm không mới đi vào được cửa không. Mà vào được cửa không thì chúng ta phải đem cái tâm không đấy về nhà của mình. Đây là một quá trình phải nói hết sức là gian khổ cho quý Phật tử. Chứ không phải đến chùa để dâng lễ rồi nghe, dâng oản, dâng chè, dâng đồ ra cúng, rồi bài ra ăn uống xong rồi mang về nhà, rồi sân si nghiệp chướng không chừa. Thì như thế, vô tình người ta sẽ xem Đức Phật của mình trở thành cái nơi để cho chúng ta hợp thức hóa tất cả những tâm niệm xấu ác của mình. Phải không? Tội nghiệp Đức Phật quá, đã gian nan bao nhiêu, hy sinh cả một vương quốc, cả một ngai vàng để đi tìm chân lý. Bây giờ Ngài gửi chân lý lại, thế mà chúng ta lại không thực hành. Ngài đã mở ra một con đường dọn sẵn, vậy mà chúng ta lại không chịu đi. Ngài đã kê toa bốc thuốc, thế mà chúng ta không chịu uống. Tu tập là chúng ta đi tu tập trong từng ngày, từng giờ, từng phút một. Vì sao? Vì vô thường nó có hẹn chúng ta không? Không. Không có hẹn. Không có hẹn mình. Mà mình cứ hẹn chuyện tu tập. Giống như thời Đức Phật có một cái ông đó. Ông có một đứa con chết. Thế là cuối cùng ông để con ông trong nhà. Sình lên, hôi thối. Ông quyết định dời nhà đi. Thì có một người khác mới bày cho ông kế là sao ông không gánh con ông ra ở ngoài đồng để ông chôn. Ông nó có một đứa, làm sao mà ông gánh được. Thôi để chờ thêm đứa nữa chết thì gánh cho nó đều. Quý vị thấy cái câu chuyện này nó hài hước không? Vậy mà nó xảy ra thời Đức Phật. Đức Phật kể lại trong Kinh Bách Dù. Chúng ta cũng như vậy đó. Chúng ta tu, chúng ta cũng đợi. Thôi bây giờ khổ quá, mai mốt cho nó sướng tí rồi hả, đi chùa. Bây giờ vất vả quá, mai mốt thanh thản rồi đi. Đấy, bây giờ bận rộn quá, để mai mốt thông thả rồi đi. Thử hỏi vô thường nó có đợi mình không? Nó có hẹn mình không? Không. Vậy mà đi chùa lại hẹn. Phải không? Chưa kể nữa, chùa này ông sư dễ thương. Giống như con bác Phật tử đấy. Bác tâm sự với thầy ngày hôm qua, bác nói: thưa thầy, con chả giấu gì thầy, chứ các sư mà xấu xấu mà đen đen con không đến đâu, sư nào đẹp đẹp con mới đến. Cái bước tu này nó quan trọng hơn cái bước học. Tại vì học là chúng ta chỉ trang bị kiến thức để mình nhận định thôi. Nhưng mà mình nhận định mà mình không thực tập thì chúng ta không thể nào đến đích. Ví dụ như ở đây nè, các bác muốn đi Hà Nội, bác cứ ngồi ở tại cái chùa Kim Kê này. Ôi giời ơi, tôi muốn đi Hà Nội cơ, thì 30 năm vẫn còn ở Kim Kê. Chúng ta phải cất bước, chúng ta mới đi đến, phải không? Cho dù là đi bộ, một ngày không đến, 3 ngày sẽ đến. Một tháng không đến, 3 tháng cũng sẽ đến. Một đời không đến, bao nhiêu đời sau sẽ đến. Vậy đây là chặng đường của sinh tử, và điểm đích của nó đó là giải thoát. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta dậm chân ở một nơi mà chúng ta kêu gào bằng những khấn vái, những thệ nguyện, không giải quyết được vấn đề. Cho nên phải tu tập hay là phải thực hành. Nhưng mà tu tập như thế nào? Xin thưa lại một vấn đề một lần nữa, đấy là chúng ta thay đổi tất cả những quan điểm sống của mình, hay là những lời nói, hay là những suy nghĩ, từ chiều hướng xấu sang chiều hướng tốt. Đấy chính là tu tập, và mình ứng dụng ngay trong gia đình. Ví dụ, hôm nay các bà đội mưa vớt công việc nhà đến chùa nghe thuyết pháp, có phải là sắp xếp công việc cũng hơi khó, phải không? Nhưng mà bữa nay gặp phải ông thầy Thiện Thường, ông đa sự, ông nói nhiều quá, nghe bắt mệt. Về đến nhà xử lý bao nhiêu công việc thì không đủ thời gian, phải không? Lúc đấy cuống cuồng lên, con không phụ, cháu không giúp, thế là la sầm lên hết. Không ai nấu cơm, không ai rửa bát, không ai lo công việc, la ổm tỏi hết. Như vậy không thể gọi là tu tập được. Không thể gọi là tu. Tại vì sao? Vì công việc đó ai làm? Mình cũng làm nó. Thì bây giờ mình vui vẻ mình làm, nấu cơm, rửa bát, chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bình thường. Đấy chính là tu. Còn mình kêu gào, mình trách móc, mình vang lên, rồi mình mắng, mình la con cháu mình, công việc đó không ai tiếp mình, mình vẫn làm. Nhưng mà mình làm trong một cái tâm niệm khoan hỷ, đó gọi là tu. Còn mình la mắng con cháu cũng là làm, nhưng làm trong tâm niệm sân si, cái đấy kết thêm nghiệp. Nếu chúng ta dừng lại tâm niệm sân si không la mắng, mà chúng ta dùng tâm niệm hoan hỷ làm bằng câu niệm Phật, đấy gọi là tu tập. Các bà về thực hành đi, đảm bảo chồng con sẽ thương các bà, đội các bà trên vai đấy. Các ông sẽ nhìn lại, ôi giời ơi, vợ tôi hôm nay sao ngoan thế, phải không? Chứ thường ngày là thôi nấu cơm rửa bát là cả làng đều nghe. Vì mệt mỏi quá cho nên cằn nhằn. Đấy. Các ông mới than phiền với thầy. Thầy biết không? Con sai lầm. Thầy hỏi sai lầm cái gì? Con cưới vợ nhưng mà thực ra không phải. Con rước cái đài phát thanh về nhà thầy ạ. Nó phát thanh từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Con nghe con muốn chết. Cho nên con đi làm con sợ nhất là về nhà. Vợ con nó nói như cái romine nước mở ra, cứ như thế là chạy tới, chạy tới. Bất kể con có nghe được hay không, nói thế đấy. Con mà phản ứng lại là ngồi khóc thúc thích. Ngày xưa tôi biết thế là tôi đâu có đi theo ông. Ông nên nhớ ông là nông dân, cái anh kia là bác sĩ. Tôi từ chối tình cảm của bác sĩ để gặp anh, thì anh biết tôi hy sinh đến nào. Thế mà anh là cái người vô trách nhiệm. Cứ điệp khúc đấy hát 3 năm rồi thầy. Cho nên mỗi lần con nghe, con nói băng nhão rồi. Tức là cái băng đó nó phát đi phát lại nhiều lần quá. Hoặc là con nói, rồi rà trúng đài. Anh này anh hài hước lắm, anh tiếu lắm. Thực ra đây là một vấn đề nhỏ, nhưng thực ra nó không nhỏ trong cuộc sống, có phải không quý cô? Tại vì sao? Vì hạnh phúc trong gia đình người duy trì, phải nói đấy là người phụ nữ. Người phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng là duy trì hạnh phúc trong gia đình. Nhưng mà từ những cái cá tính nhỏ nhỏ như thế, nó sẽ làm cho gia đình của chúng ta sẽ kém hạnh phúc. Mặc dù người phụ nữ chịu nhiều khổ đau và thiệt thòi, phải không? Đàn ông xốc vác công việc nặng ngoài xã hội, nhưng không vất vả bằng phụ nữ ở nhà lo cơm, lo nước, lo từng sợi chỉ cây kim. Cái đấy nó mệt lắm. Nó không dùng bằng sức khỏe, nhưng nó dùng bằng tâm lực. Phải tháo vát, phải vén khéo thì mới sắp xếp được cho một gia đình bình ổn. Thì phải nói vai trò người phụ nữ lặng thầm và vất vả biết dường nào. Nhưng mà khổ nổi đấng phu quân của mình không có hiểu. Cho nên buộc lòng các bà phải tụng kinh. Nhưng mà kinh này không phải của Phật dạy. Kinh này là của các bà, các cô tự truyền miệng với nhau. Truyền khẩu với nhau. Mà tụng ra là người khác không thể nào giác ngộ được. Mà người khác nghe rồi là sẽ nhớ mãi không quên. Nếu chúng ta nhìn lại vấn đề, chúng ta thay đổi được, thì cái đấy gọi là tu Phật, phải không các bà? Tu ở tại nhà của mình, tu tại gia đình của mình, vì thời gian dành cho gia đình nó nhiều hơn thời gian đến chùa. Một tháng chỉ có 10 giờ thôi, tức là 10 tiếng đồng hồ đến chùa. Mà xin lỗi nha, đến chùa thầy nghĩ 10 tiếng đó là ngon lắm, là tốt lắm, là tu hết trọn vẹn. Chứ thầy nghĩ thực chất 10 tiếng đồng hồ đấy tu được có 1 tiếng thôi. Còn lại 9 tiếng đồng hồ là nó vẫn còn những tập khí. vẫn còn những sân si, vẫn còn những ích kỷ của đời thường. Cho nên quý vị thấy, chúng ta không thể nào đủ bản lĩnh để đối diện với lại phiền não trong cuộc sống là như thế. Khi không đối trị được, chúng ta không giải quyết được vấn đề, chúng ta cứ trách là tại sao đi chùa mãi mà không được lợi ích gì, tại sao cúng khấn với Đức Phật mà Phật chẳng có thương xót mình, không ngó đến cuộc sống của mình. Hoàn toàn chúng ta ngay bước khởi đầu đã không đúng với lại đạo Phật rồi. Bây giờ còn lại cái đạo gì ấy? Đạo cầu khấn, đạo cầu nguyện gì thôi. Quý vị biết, có một gia đình nọ, họ rất giàu có ở Mỹ. Tất cả những vấn đề gì xây chùa, in kinh, đúc tượng, đi quỷ lạo, họ đều ủng hộ. Gia đình này có 5 anh em trai, họ rất thành đạt ở bên Mỹ. Nhưng mà quý vị biết á, suốt 15 năm qua họ thất bại, bây giờ họ trở thành người trắng tay. Một năm mà bố mẹ mất hết. Tức là bố bị bệnh tai biến, mẹ khỏe mạnh vô cùng, lo cho bố, bố bớt bệnh. Tự nhiên sáng bữa đấy, ổng chờ mãi không thấy bà đem sữa đến uống, thì ổng ráng ổng đi tìm bà, thì vô thấy bà ngã gục chết ở trong toilet. Bà bị đột quỵ, bà chết. Tang thương như thế, chôn bà vừa xong thì ổng gục xuống chết ở ngay nơi cái mộ của vợ mình. Ổng buồn quá, ổng lên cơn tim rồi ổng chết luôn. Gia đình đấy rất là tang thương, rất là đổ nát hết. Thì trên đường mà làm lễ tang đem đi chôn cái người bố đó, trở về nhà thì người con trai út bị tai nạn giao thông cùng với vợ chết. Tiếp tục hai cái đám tang nữa. Thì 4 anh em còn lại đi về Việt Nam để làm lễ cúng dường trai tăng, thỉnh 1000 vị tăng cúng dường. Cái đấy gọi là Thiên Tăng Hội, tức là một các pháp hội cúng dường 1000 vị tăng. Ở ngoài Bắc này chắc chưa có làm phải không? Ở trong miền Nam thì làm thường, tại vì các sư ở trong đấy đông. Họ tác bạch mà nghe bài tác bạch ai cũng cảm thấy xót xa đau đớn cho cảnh đời. Nhưng họ dũng mãnh vô cùng. Họ nói chúng con biết đây là nghiệp, hễ hội hợp thì ắt phải có ngày chia ly. Nhưng nghiệp duyên đến với chúng con nhiều chướng ngại, chúng con cảm thấy mình bé nhỏ giữa phong trần. Xin mong có một lần được nương náu nơi cửa Phật, để tâm hồn được bình an. Giữa bao nhiêu đổi thay, giữa bao nhiêu tử sanh của cuộc đời, có những lúc chúng con cảm thấy chơi vơi ở trong biển Phật Pháp mà mình cảm thấy lạc lõng. Chúng con chưa từng làm những điều bất thiện, chưa từng nói những lời khiến người đối diện phải khổ đau, chưa từng làm hay nghĩ dù đó là một việc ác nhất trên cuộc đời. Nhưng tại sao? Họ chỉ dừng lại ở đó, nghe lời tác bạch, tất cả cái pháp hội đó ai cũng cảm thấy chạnh lòng, xót xa, vì niềm tin của họ đã bị lung lay. Nhưng Hòa Thượng Ban Đạo Từ rất là hay. Hòa Thượng chỉ nói một câu: nghiệp quả sở khiên, thành nan đạo tỷ. Tức là một khi nghiệp quả đã đến, thành thật mà nói, khó ai tránh khỏi. Do nghiệp báo mà thôi. Tất cả những hạnh phúc hay là khổ đau, thành công hay thất bại trong cuộc đời, dưới lăng kính của Phật giáo đều là nghiệp quả chi phối. Hễ chúng ta hiểu được nghiệp quả chi phối trong hiện tại thì mình phải hiểu ngay rằng chúng ta đã từng gieo nghiệp nhân ở trong quá khứ. Cho nên Nguyễn Du cũng nói rất là hay: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì hãy lặng lẽ quan sát những gì mà chúng ta đang thọ nhận trong hiện tại. Và muốn biết cái quả của đời sau, chúng ta hãy nhìn xem những việc làm của mình trong hiện tại. Thế cho nên chúng ta có thể hiểu ra được một điều: quá khứ, hiện tại và vị lai, nó là một chuỗi thời gian xuyên suốt với nhau, mà hiện tại đây là cái mắt xích để nối kết giữa quá khứ và tương lai. Hiểu được nhân quả, đây là một bước nhảy vọt trong nhận thức của người Phật tử. Nhưng chúng ta phải tin nhân quả và thực hành theo nhân quả thì mới có thể cải thiện được cuộc sống trong gia đình của mình. Chúng ta phải hiểu, ví dụ như ăn chay. Khi chúng ta nghe các thầy dạy ăn chay, chúng ta hiểu được ngay ăn chay là để nuôi lớn lòng từ bi, cái đó gọi là học Phật. Rồi về nhà chúng ta tập ăn chay, tức là tu Phật, phải không? Vậy mà có một gia đình đấy, hai đứa con nó đến, nó năn nỉ thầy là: thưa thầy, mẹ con nghe lời thầy lắm, bây giờ đấy thầy dạy làm sao cho mẹ con đừng có tu nữa. Thầy mới hỏi: có việc gì mà sao con lại yêu cầu thầy dạy cho mẹ con đừng có tu? Cái này nó có nghịch lý không? Nó nói: ngày xưa bố mẹ con với hai anh em con sống rất hạnh phúc bình yên, từ ngày mẹ con tập tu tới bây giờ nhà con ngày nào cũng gây gỗ hết. Thầy hỏi tại sao? Nó nói: mẹ con bắt đầu tụng kinh. Bắt đầu tụng kinh, thầy dạy tụng kinh, mẹ con về nhà tụng kinh, ngày mẹ con tụng 4 lần, mà có một lần mẹ con tụng mà tụi con không chấp nhận được, đó là 3:30 sáng mẹ con tụng kinh. Chúng con 12 giờ khuya mới ngủ, mà 3:30 sáng tụng, mà mẹ tụng kinh á là mẹ bắt micro lên tụng nữa. Bà nói: tụng cho chúng mày nghe, chúng mày nghe cho chúng mày giác ngộ, để chúng mày tu tập cho chúng mày nghiệp chướng không. Thầy nghĩ đi, 6 giờ sáng chúng con phải dậy để mà lo đi làm, 7 giờ phải có mặt ở cơ quan, vậy mà 3:30 là mẹ con tụng kinh, không ai ngủ được hết. Chúng con không dám góp ý, ngay cả chòm sớm người ta cũng không có thích nữa. Mà con nói thiệt với thầy, mẹ con tụng kinh sao con nghe con buồn quá, cái giọng mẹ con nghe nó chanh chua lắm, the thé làm sao đấy. Con mới góp ý là: mẹ à, thôi đợi sáng một tí đi, 5 giờ rồi mẹ hãy tụng kinh, chúng con chịu khó dậy sớm 1 tiếng đồng hồ để tụi con nghe mẹ tụng kinh. 5 giờ, bà nói không, 3:30 là cái giờ linh thiêng, cái giờ đấy sau một ngày là trút hết muộn phiền, con người mới tinh tiến, mới thanh tịnh. Chúng mày mê ngủ, tức là chúng mày ngu muội, chúng mày tham dục, cho nên là nha, ta phải thức tỉnh chúng mày. Thế là không có ý kiến, không dám cãi nữa, mà nó nói hai anh em con riết là bệnh luôn, ngủ không được riết bệnh, cho nó không chịu nổi. Rồi cái góp ý, cái mẹ con nói: chúng bay á, là quỷ ma theo phá không cho mẹ tu. Đấy là một chuyện. Rồi thêm một bữa nữa con đi vào nhà, buổi tối mẹ con tụng kinh, con quên, con để cả ga xe, con chạy lên dốc nhà, thế là nó rùm beng lên, tự nhiên con nghe một cái bóp. Con nhìn lại, con thấy có một cái cây gì nó trúng cái đầu, con nhìn lại té ra cái dùi mỏ mẹ con đang tụng kinh. Con chạy xe, the xe vào là mẹ con lấy luôn cái dùi mỏ đó phóng vào đầu con. Còn kèm thêm một câu: mày không thấy mẹ đang tụng kinh đấy à? Mày phá không cho mẹ tu à? Con thấy mẹ con tu mà cực đoan quá, không biết lúc đấy là mẹ con có nhớ tới Phật không mà sao sân si quá. Chưa hết, mẹ con ăn chay còn ghê gớm hơn nữa, sắm ra riêng một cái bát, một cái ly, cái gì cũng riêng hết, mà chúng con quên, mà cứ cầm vào cái nào là mẹ con đập cái nấy, nói chúng mày không thanh tịnh. Cho nên á, thầy dạy làm sao cho mẹ con bớt tu lại đi. Con nghĩ mẹ con hết tu, nhà con sẽ hạnh phúc trở lại y như ngày xưa. Còn bố con là không dám nói một câu trước câu sau là mẹ con quát lên cả nhà ầm ĩ, cho nên xấu hổ lắm, bố con im lặng như chiếc bóng ở trong cái nhà này. Đấy, quý vị thấy ăn chay nó tốt hay nó xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Tụng kinh niệm Phật tốt hay xấu? Nhưng mà qua cái bà mẹ này, bà ăn chay, bà niệm Phật, bà tụng kinh mà bà làm cho cả nhà đau khổ như thế là bà làm sai rồi, đúng không? Cho nên tu như thế, dù có học Phật nhưng không tu theo Phật mà tu theo ai? Tu theo bà. Cho nên quý vị thấy tu nó dễ hay khó? Vâng, rất khó. Nhưng nếu chúng ta thực tập, nó trở thành dễ. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp bể, quyết chí ắt làm nên. Nguyễn Thái Học có nói hai câu rất là hay, ví như đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Chúng ta tu tập là chúng ta đi ngược lại dòng đời, chúng ta đối chọi lại với tham dục của mình,